hóa thân của chư Phật Bồ Tát thật sự ở xung quanh chúng ta. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, nên dùng thân gì để độ hóa, thì Phật Bồ Tát sẽ dùng thân đó. Phật Bồ Tát ở thế gian, chúng ta là phàm phu mắt thịt nhìn không ra. Nói thật ra, trong thế gian có rất nhiều, rất nhiều. Trong những người buôn bán, người giúp việc cũng có Phật Bồ Tát. Chúng ta không có cảnh giác cao, nên thường mắc lỗi, khinh mạng, khinh dễ Phật Bồ Tát, tạo ra vô lượng, vô biên tội nghiệp, tự mình không biết. Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng trách mắng bạn. Những người hiểu rõ sự thật này nhất định sẽ chẳng dám khởi tâm khinh mạng đối với hết thảy chúng sanh. Ý nghĩa quan trọng của chư Phật Bồ Tát thể hiện như vậy là để dạy chúng ta tu phổ hiền hạnh, lễ kính chư Phật. Đối với hết thảy người sự vật đều phải chân thành cung kính, đoạn dứt phiền não cống cao ngã mạn của mình. Mọi người đều biết trong lịch sử hai vị Hàn Sơn và Thập Đắc ở chùa Quốc Thanh là hóa thân của Văn Thù và Phổ Hiền. Các ngài làm gì trong chùa? Làm công việc lặt vặt, chẻ củi, gánh nước trong nhà bếp. Có ai kính trọng các ngài? Phong Khang là A-di-đà Phật tái lai. Ngài làm gì trong chùa? Giả gạo. Làm công việc nặng nhọc trong nhà bếp, phục vụ đại chúng. Trong chùa không có một ai kính trọng ngài. Sau này người ta biết được, mới biết Phật Bồ Tát vốn đang chăm sóc cho chúng ta. Chúng ta mỗi ngày mắc lỗi với các ngài, có hối hận cũng không kịp. Đạo tràng của chúng ta không lẽ chẳng có Phật Bồ Tát hay sao? Có thể Phật Bồ Tát đang làm việc trong nhà bếp mà các bạn không biết. Mỗi ngày họ đều dèm chê họ. Thế nên phải biết hóa thân của chư Phật Bồ Tát thật sự ở xung quanh chúng ta. Ở đây nêu ra vài thí dụ để nói rõ hơn. Hoặc hiện nam tử thân, hoặc hiện nữ nhân thân, hoặc hiện thiên long thân, hoặc hiện thần quỷ thân. Mắt thịt chúng ta nhìn chẳng thấy những vị này. Họ thấy chúng ta, họ ở xung quanh chúng ta, có thể ảnh hưởng chúng ta. Lúc trước, lão cư sĩ Châu Kính Trụ kể cho tôi nghe nhân duyên dẫn cụ học Phật. Ban đêm cụ nhìn thấy quỷ nên mới tin tưởng. Cụ là người học khoa học, cũng làm quan khá lớn, cứ cho rằng những chuyện này là mê tín, chẳng bao giờ chịu tin. Cụ tiếp xúc được rất nhiều, nhưng thấy người khác, nghe người khác kể thì coi như nghe kể chuyện cổ tích, bán tín bán nghi. Cụ làm sao sanh khởi lòng tin chân chánh được? Cụ kể cho tôi nghe, trong thời kháng chiến, cụ đang ở Trùng Khánh, ban đêm đánh bài mặt trượt đến 1-2 giờ khuya mới đi về nhà. Lúc đó chẳng có xe, phải đi bộ. cách rất xa mới có một cột đèn, đại khái cỡ chừng 20 nến. Trên đường tối đen như mực. Trên đường đi về nhà, khoảng đường khá dài, cũng chẳng có cảm giác gì khác lạ. Cụ thì có một người đang đi trước cụ chẳng xa, là một người đàn bà. Cụ cứ đi như vậy, cũng chẳng để ý. Sau khi đi được một lúc, cụ bỗng nhiên giật mình, đặt câu hỏi: tại sao bà này đi lang thang một mình ở trong đêm tối? Nghĩ như vậy nên cụ nổi da gà. Nhìn kỹ lại mới thấy bà này chỉ có phần nửa thân phía trên, chẳng thấy thân phía dưới. Nếu chẳng tận mắt nhìn thấy, bất kỳ ai nói, cụ cũng sẽ bán tín bán nghi, coi như nghe chuyện cổ tích. Vì điều này nên cụ mới bước vào cửa Phật. Phía dưới hòa hiện Sơn Lâm Sơn Nguyên, Hà Trì Tuyền Tịnh, Lợi Cập Ư Nhân Tức Giai Độ Thoát. Đây là hiện thân vô tình. Hiện nay mọi nơi đều đề xướng du lịch ngắm cảnh. Lúc bạn đi tham quan du lịch, đi chơi, nhìn thấy những cây cối hoa cỏ, những cảnh núi sông này, sau khi nhìn thấy bạn có cảm nhận giác ngộ. Những cảnh tượng này đều là chư Phật Bồ Tát biến hiện. Tại sao người khác nhìn thấy không khai ngộ, mà bạn nhìn lại khai ngộ? Cho nên một người khai ngộ không nhất định phải là nhân duyên gì. Và những gì giúp đỡ bạn khai ngộ, bất luận là người, sự, vật, đều là Phật Bồ Tát gia trì. Từ đó bạn mới biết, không những Phật Bồ Tát thị hiện làm chúng sanh hữu tình, mà còn thị hiện chúng sanh vô tình ở xung quanh bạn nữa. Chúng ta không biết ngôn ngữ, thân thể tạo tác, khởi tâm động niệm của chúng ta, thậm chí tự mình không biết, mình ngu si ám độ. Nhưng Phật Bồ Tát biết rất rõ ràng, minh bạch. Người Trung Quốc thời xưa có câu: trên đầu ba thứ có thần minh. Lời này chẳng giả. Số quỷ thần nhiều, số Phật Bồ Tát còn nhiều hơn, đều là đại từ đại bi. Niệm niệm không gì chẳng là cảm hóa chúng sanh, làm cho chúng ta quay về, sớm một ngày thoát khỏi lục đạo luân hồi, không tạo ác nghiệp nữa. Thế nên phàm những gì có lợi cho chúng sanh, đặc biệt là có lợi cho chúng sanh khai ngộ, giải thoát, chúng ta biết đều là Phật Bồ Tát gia trì. Chẳng có nơi nào Phật Bồ Tát không hiện thân.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.